thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, trong tuần trước và tuần vừa qua, tôi và quý ông bà anh chị em có dịp chúng ta học Ma-thi-ơ đoạn thứ 22. Và trong tuần này tôi muốn cũng học tiếp Ma-thi-ơ đoạn thứ 23. Tuy nhiên chúng ta đã biết chúng ta đang sống trong những ngày mà cả thế giới này đang sắp sửa kỷ niệm về sự thương khó của Chúa Giêsu trước khi Ngài phục sinh, mà chúng ta sẽ dự lễ phục sinh vào ngày 8 tháng 4 sắp tới. Vì vậy tôi xin ngừng lại ở Ma-thi-ơ 23 và bắt đầu chúng ta học Ma-thi-ơ đoạn 27, và nhân dịp lễ phục sinh chúng ta sẽ học Ma-thi-ơ đoạn 28 để chúng ta chiêm ngưỡng về tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu vì chúng ta đến trong trần gian chịu khổ và chịu chết vì tội chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 27 từ câu 1 đến câu 66 là một đoạn kinh thánh cho chúng ta biết rằng từ khi Chúa Giêsu bị bắt, bị xử rồi bị dẫn đi đóng đinh trên cây thập tự rồi chôn, thì chúng ta thấy có rất nhiều nhân vật quanh sự chết của Chúa Giêsu được ghi trong đoạn kinh thánh này. Vì vậy tôi muốn cùng quý bạn xem trong thời gian thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ học đặc biệt Ma-thi-ơ đoạn 27 để biết về những nhân vật quanh sự chết của Đức Chúa Giêsu là ai, và chúng ta sẽ học được bài gì, học gì qua những nhân vật này. Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 1 đến câu 2, khúc kinh thánh mà chúng ta vừa đọc, cho chúng ta thấy nhân vật đầu tiên mà Ma-thi-ơ đoạn 27 này ghi nhận, đó là các thầy tế lễ cả và các trưởng lão là những người bắt Đức Chúa Giêsu. Kinh thánh chép rằng đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Giêsu để giết Ngài. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát là quan tổng đốc. Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão là những nhà tôn giáo ở Do Thái. Họ tôn thờ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài rất là nghiêm khắc. Đồng thời họ cũng giữ các lời truyền khẩu mà được lưu truyền trong dân gian để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng khi họ nghe Đức Chúa Giêsu xưng Ngài là con Đức Chúa Trời, họ cho rằng Đức Chúa Giêsu là người phạm thượng lên mình nói rằng mình là Đức Chúa Trời. Rồi họ lại bị Ngài quở trách là những kẻ giả hình, là những kẻ mù dẫn dắt những kẻ mù. Họ tức giận lắm. Vì vậy mà họ tìm mọi cách để bắt cho được Đức Chúa Giêsu và giết Ngài đi. Kết quả là họ bắt được Đức Chúa Giêsu tại vườn Gethsemane. Trong đêm tối đó họ xét xử Ngài nhưng không dám giết Ngài, vì luật lệ của đế quốc La Mã lúc bấy giờ không cho phép dân thuộc địa lên án và giết bất cứ người nào, phải trình qua vị tổng đốc ở tại đó thì mới có quyền giết người đó. Họ biết rằng nếu họ tố cáo Chúa Giêsu là phạm thượng Đức Chúa Trời thì đó chỉ là lời tố cáo về phương diện tôn giáo mà thôi. Và nếu tố cáo Chúa Giêsu chỉ về phương diện tôn giáo thì Phi-lát là vị tổng đốc đương thời ở tại đây sẽ chẳng bao giờ mà xét xử cũng như lên án được. Vì vậy họ giả mạo đưa ra ba lời tố cáo để mà tố cáo Đức Chúa Giêsu về phương diện chính trị, với hy vọng rằng khi họ nộp Chúa Giêsu cho Phi-lát thì Phi-lát xét xử ngay và lên án tử hình ngay. Ba lời tố cáo của họ là tố cáo Đức Chúa Giêsu là lãnh tụ cách mạng xua dân làm loạn. Nếu chúng ta đọc trong Luca đoạn 23 câu 2 chúng ta thấy điều đó. Rồi họ cũng tố cáo Chúa Giêsu là người cấm nộp thuế cho Caesar. Rồi họ cũng tố cáo Ngài là xưng mình là Đấng Christ, là vua của dân Israel. Tất cả ba lý do này họ ngụy tạo, và họ tin chắc rằng khi đưa ra ba lý do này thì Phi-lát sẽ chấp nhận và xét xử Chúa Giê-xu và sẽ lên án tử hình Ngài. Các thầy tế lễ cả và các thầy tôn giáo là người chủ mưu bắt Chúa Giê-xu và vu cáo Ngài để cho Ngài bị luật của đế quốc La Mã buộc tội và giết đi. Họ là những người tôn thờ Đức Chúa Trời, nhưng họ không biết Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời đấng trên trần gian để chịu chết chánh tội cho loài người. Vì vậy mà họ nói Chúa Giê-xu là phạm thượng, xưng mình là Đức Chúa Trời. Họ tìm cách để bắt Ngài và nộp Ngài cho đế quốc La Mã để giết Ngài đi. Họ là những người đáng phải tôn thờ Chúa Giê-xu, nhưng trái lại họ bắt bớ Chúa Giê-xu và tìm mưu để giết Ngài. Sau này nếu ai bắt bớ tín đồ của Chúa của Thế Giê-xu thì Kinh Thánh cũng gọi là những người đó bắt bớ Chúa Giê-xu. Khi Phao-lô được giấy phép đi bắt bớ các tín đồ của Chúa của Thế Giê-xu ở khắp mọi nơi, ông lại được giấy phép đi qua Syri, tức là qua Đa-mách, để bắt bớ những tín đồ tại đó. Thì trên đường đi tới Đa-mách, Đức Chúa Giê-xu hiện ra với ông bằng ánh sáng chiếu từ trời. Ông té xuống, tiếng từ trời phán cùng ông rằng: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông Sao-lơ nói rằng: lại Chúa, Chúa là ai mà tôi bắt bớ? Tôi có bắt bớ Chúa hồi nào đâu, tôi chỉ bắt bớ những tín đồ theo Đấng Christ mà thôi. Và Chúa Giê-xu đã hàm ý cho ông biết rằng nếu ngươi bắt bớ tín đồ Đấng Christ, tức là tín đồ của ta, thì ngươi bắt bớ ta. Và Phao-lô đã được Chúa cải thiện và sau này trở thành nhà truyền giáo rất là lừng danh. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta là con cái của Chúa mà bắt bớ lẫn nhau thì chúng ta là người bắt bớ chính Chúa của Thế Giê-xu. Vì vậy chúng ta trong những ngày kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giê-xu tại đây, chúng ta cần phải yêu thương nhau cách thành thật, chia sẻ với nhau những ơn phước Chúa ban cho và sẵn sàng tha thứ nhau những lỗi lầm của mình. Đừng vì một bất đồng nào, một điều nào đó mà chúng ta trở thành những người bắt bớ lẫn nhau. Và nếu chúng ta làm vậy, tức là chúng ta bắt bớ chính Đức Chúa Giê-xu là đấng đã đến trong trần gian để tìm và cứu chúng ta. Nhân vật thứ hai mà khúc Kinh Thánh chúng ta vừa đọc nói đến quanh sự chết của Chúa Giê-xu đó là Judas Iscariot, là kẻ đã thắt cổ, là chết. Judas Iscariot được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 3 đến câu 10. Ông là một trong 12 môn đệ của Đức Chúa Giê-xu. Tuy nhiên ông là kẻ đã phản Ngài, đã gặp các thầy tế lễ và các trưởng lão để mà bàn giá, để mà bán Đức Chúa Giê-xu để cho Ngài bị bắt ở tại vườn Gethsemane. Ông đã ra những dấu hiệu bằng cách là: hễ ai mà tôi hôn người đó thì người đó chính là Chúa Giê-xu, để những quân lính bắt Đức Chúa Giê-xu trong đêm đó tại vườn Gethsemane. Lý do tại sao ông Judas Iscariot phản Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, theo các học giả Kinh Thánh và theo lời của Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta thấy có ba lý do mà Judas Iscariot mà phản Chúa Giê-xu và bắt nộp Ngài, bán Ngài cho các thầy tế lễ và các trưởng lão. Lý do thứ nhất Kinh Thánh đề cập tới là ông tham tiền. Theo Ma-thi-ơ và Mác, khi người đàn bà đập chai dầu cam tòng sức Chúa Giê-xu thì Judas Iscariot trách người đàn bà đó rằng: sao phí của như vậy? Tại sao không đem bán chai dầu đó lấy 300 đơn-ê để giúp cho kẻ nghèo mà phí chi như vậy? Về sau chúng ta thấy sứ đồ Giăng khi viết sách Giăng thì cho biết rằng Giu-đa vốn là tay trộm cắp và gian lận như dân đoạn 12 câu 6. Ông là người tham tiền, trộm cắp và gian lận, vì vậy mà ông bán Chúa Giê-xu để kiếm tiền vì tham lam của mình. Và đó là lý do thứ nhất, Giu-đa Iscariốt bán Chúa Giê-xu. Lý do thứ hai, một số nhà nghiên cứu Kinh Thánh thì nói rằng sở dĩ mà Giu-đa Iscariốt phản Chúa là vì ông bị vỡ mộng. Khi ông theo Chúa Giê-xu, biết Ngài là đấng có quyền uy tột đỉnh, cao trọng, Ngài là đấng quyền năng chữa lành biết bao nhiêu tật bệnh, đuổi quỷ trừ tà, Ngài có quyền phán một tiếng thì mọi vật đều im lặng, cả thiên nhiên cũng ngừng lại nữa, sóng gió cũng tan biến không còn. Vì vậy mà ông tin tưởng rằng một ngày kia Đức Chúa Giê-xu trở nên là một lãnh tụ, Ngài làm vua, và ông trở thành là những người trong các bộ mà Ngài sẽ đề cử ông để mà cùng hiệp tác với Ngài trong sự cai trị đuổi đế quốc La Mã. Ông hy vọng Chúa Giê-xu với quyền năng đó sẽ tức vị làm vua và ông được hưởng lợi. Nhưng bao nhiêu ngày theo Chúa, có khi đoàn dân đông muốn tôn Chúa Giê-xu làm vua nhưng Ngài không nhận, Ngài lánh đi. Và ông theo Chúa ngày này qua ngày khác, hy vọng Chúa Giê-xu sẽ tức vị làm vua, ông trở thành những người hợp tác với Chúa, đồng trị với Ngài. Nhưng mà ông thấy theo Chúa lâu quá mà việc này không có thành, ông trở thành người thất vọng, vỡ mộng. Vì vậy mà ông trở thành ghen ghét mà muốn bắt Chúa Giê-xu và giết đi. Đó là lý do thứ hai. Và lý do thứ ba, các nhà giải kinh còn đi xa hơn nữa, cho rằng sở dĩ mà Giu-đa nộp Chúa và phản Chúa với mục đích là ông muốn thúc đẩy Chúa phải bảo vệ và ra tay trừ diệt quân lính của thầy tế lễ và các trưởng lão, cũng như là nhân đó Ngài trừ diệt luôn đế quốc La Mã đang cai trị trên xứ sở của họ. Giu-đa biết Chúa Giê-xu là một lãnh tụ từ trời, quyền bính vô song, không ai có thể cự địch lượt lại. Ông thấy sao Chúa chậm trễ quá trong việc giải phóng dân tộc của mình, ông muốn thúc đẩy Chúa làm sao nhanh tay để mà giải phóng dân sự. Vì vậy ông chỉ điểm cho những lính của thầy tế lễ bắt Chúa Giê-xu, và ông tin rằng khi ông hôn Chúa Giê-xu, quân lính ào tới bắt Chúa Giê-xu, thì với quyền phép vô song của Ngài, Ngài làm phép lạ, quân lính này chết hết, ngã xuống, rồi dân đó Chúa tiến công đánh cả đế quốc La Mã. Và đó là lý do ông phản Chúa với mục đích là để Chúa ra tay. Điều này đúng hay không thì Kinh Thánh không có nói đến, nhưng mà các nhà giải kinh đã nghĩ ra cái điều này và nói rằng Giu-đa Iscariốt muốn Chúa ra tay sớm. Thưa quý ông bạn chị em, khi Chúa Giê-xu không ra tay và Chúa chịu để quân lính bắt đi, vì Ngài đến không phải là Ngài làm chính trị, nhưng mà Ngài đến để giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi, Ngài đến để chết trên thập tự giá vì tội của thế nhân, Ngài muốn chết đó thân thể là nát tan ra, huyết Ngài đổ ra để rửa sạch tội cho nhân loại, Ngài đến để mà làm sự cứu chuộc cho nhân loại, Ngài đành bó tay để cho quân lính bắt. Giu-đa Iscariốt thấy thất vọng quá, ông bỏ đi. Ông đến gặp các thầy tế lễ và quăng 30 miếng bạc đã bán Chúa, họ không nhận, ông quăng đại trong đền thờ rồi bỏ đi. Đi làm gì thưa quý bà anh chị em? Đi thắt cổ tự tử. Tại sao ông tự tử? Tại vì ông vỡ mộng, ông muốn Chúa ra tay nhưng mà Chúa không làm, rồi ông tự tử, không chịu ăn năn. Thưa quý bà anh chị em, Giuđa Iscariot phạm một lỗi lầm rất lớn, là muốn tạo một Giê-xu theo ý của mình. Ông muốn Chúa Giê-xu phải theo ý của mình, tức vị làm vua, đánh đuổi dân do dân La Mã khỏi đế quốc, khỏi nước của mình. Ông muốn tạo một Chúa Giê-xu theo hình ảnh của ông, theo sự sắp đặt của ông. Và khi ông không thành, ông thất vọng, và từ đó ông thắt cổ mà chết. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em tạo một Chúa Giê-xu theo ý muốn của mình, thì chúng ta cũng sẽ thất vọng như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta phải vâng phục Chúa Giê-xu, đi theo đường lối của Ngài. Ngài dạy gì chúng ta làm nấy, Ngài muốn gì chúng ta thi hành điều đó. Ngài muốn chúng ta giảng đạo, chúng ta giảng đạo. Ngài muốn chúng ta yêu thương nhau, chúng ta yêu thương nhau. Chúng ta phải đi theo thì chỉ dẫn Chúa Giê-xu, chứ chúng ta không tạo một Giê-xu theo ý của mình để bắt Chúa phải theo mình. Nhiều khi chúng ta đôi lúc bị cám dỗ và thất vọng. Tại sao con cầu nguyện, tại sao con ước ao điều này mà Chúa không làm cho con? Rồi chúng ta buồn bã, chúng ta yếu đi trong đức tin. Cuối cùng thì chúng ta sẽ, dầu không đến tình trạng như Giuđa Iscariot thắt cổ, nhưng chúng ta sẽ chốt tuyệt vọng, vì chúng ta không theo sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, mà chúng ta muốn Chúa Giê-xu theo ý của chúng ta. Giuđa Iscariot đã phạm lỗi lầm đó, thưa quý ông bà anh chị em. Nhân vật thứ ba trong khúc Kinh Thánh này được chép từ câu thứ 11 cho đến câu 31 của Ma-thi-ơ đoạn 27, đó là Phi-lát. Ông làm gì? Ông rửa tay. Khi các thầy tế lễ bắt Chúa Giê-xu rồi, họ xét xử rồi, họ đưa ra những lời tố cáo giả mạo rồi, thì họ trói Chúa Giê-xu, bắt Ngài đội mão gai và giải Ngài tới dinh tổng đốc của Phi-lát, là dinh tổng đốc của đế quốc La Mã. Tại đó, ở câu 11, Phi-lát hỏi rằng: có phải ngươi là vua dân Giu-đa không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời. Liền đó các thầy tế lễ cả và các trưởng lão tiếp nhau kiện cáo Ngài. Xong Ngài lầm thinh không trả lời gì cả, Ngài không đáp một lời nào hết, khiến cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm. Phi-lát bèn tìm cách tha Chúa Giê-xu, vì biết rằng Chúa Giê-xu không có tội lỗi gì. Ông muốn tha Chúa Giê-xu, vì vậy mà ông mới đề nghị cả dân chúng và cả thầy tế lễ, cả trưởng lão tại đó rằng: theo thế thường trước lễ vượt qua của dân Do Thái, thì có lệ là tha cho một người tù ở trong tù vào phạm tội gì, nếu dân đồng ý thì sẽ tha. Ông Phi-lát nghĩ tới điều này để mục đích là Chúa Giê-xu được tha, vì Ngài không có tội lỗi gì hết. Ông nói rằng trong tù hiện nay có một người tội phạm rất là nặng nề, đó là ông Ba-ra-ba. Không biết ông phạm tội về chính trị hay là tội trộm cướp, mình không biết. Nhưng ông Phi-lát đem ông Ba-ra-ba ra và nói rằng: giữa người này, Chúa Giê-xu và Ba-ra-ba, các ngươi muốn ta tha người nào? Hết thảy mọi người nói rằng: hãy tha Ba-ra-ba. Phi-lát nói rằng: người Giê-xu này có tội gì đâu mà các ngươi không tha, mà tha Ba-ra-ba. Họ tức giận và nói rằng: hãy đóng đinh hắn trên thập tự. Phi-lát không cách nào khác, dầu vợ của ông đã nằm chiêm bao, thấy khải tượng và cho biết rằng: đừng có làm hại Chúa Giê-xu. Vợ của ông đã nói Phi-lát như vậy, nhưng mà áp lực của dân chúng nặng quá, Phi-lát không muốn cái chức vụ của mình bị lung lay, cho nên ông rửa tay và nói với dân Do Thái rằng: ta vô tội với người này, các ngươi muốn bắt người làm gì thì làm. Vì vậy mà Chúa Giê-xu đã bị bắt rồi dẫn đến đồi Gô-tha bị đóng đinh trên thập tự giá. Nếu Phi-lát là một người mạnh bạo, biết đứng với lẽ phải, biết đứng với chân lý, biết đứng với điều chân thật, thì ông đã tha được Chúa Giê-xu rồi. Nhưng vì ông yếu quá, ông sợ dân Do Thái và sợ cái chức vụ của mình liên lụy, cho nên ông đã rửa tay mà cho Chúa Giêsu đã bị bắt, bị dẫn đi đóng đinh thập tự giá như thế. Khi tôi học đến ông Phi-lát và tôi nghĩ đến tôi, tôi nghĩ đến một số con em của Chúa trong vòng chúng ta, nhiều khi chúng ta vì sợ điều này sợ điều kia mà không dám đứng với chân lý của Chúa. Chúng ta rửa tay, nhiều khi công việc của Chúa rất cần chúng ta, công cuộc truyền giáo cần chúng ta, nhưng mà chúng ta rửa tay. Nhiều khi hội thánh của Chúa có nhiều điều để cần chúng ta để phát triển hội thánh, nhưng chúng ta không làm gì cả, chúng ta rửa tay. Ai làm gì thì làm, nhưng tôi thì không. Vì vậy học bài học này, thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa cho chúng ta đứng với chân lý của sự sống, đứng với Chúa Giêsu. Ngài là sự sáng của thế gian, Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Và xin cho Chúa cho chúng ta mỗi người đứng với Chúa Giêsu, đừng rửa tay khi công việc của Chúa cần chúng ta. Và nhân vật thứ tư trong khúc kinh thánh này, tôi nói nhanh hơn vì thời giờ rất eo hẹp, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 từ câu 32 đến câu 37 nói tới một nhân vật liên quan tới sự chết của Chúa Giêsu nữa, đó là ông Si-môn, người vác thập tự giá. Khi Phi-lát rửa tay, giao Chúa Giêsu cho các thầy tế lễ, các trưởng lão và dân Do Thái, họ bắt Ngài dẫn đi mang thập tự giá và đi đến đồi Gô-tha để bị đóng đinh trên thập tự giá tại đó. Nhưng suốt đêm qua Chúa Giêsu đã bị bắt, đã bị xét xử trong nhà của Cai-phe, rồi sau đó giải đến Phi-lát. Chúng ta thấy suốt đêm Chúa không ngủ, Ngài mệt lắm, đến nỗi Ngài vác thập tự giá không nổi. Quân đến thấy Chúa Giêsu vác thập tự giá không nổi, kéo lê thê, có khi ngã quỳ, họ không biết làm sao. Nhưng họ vui mừng lắm vì thấy ở đằng xa, ở ngoài đồng có một người tên là Simon đi tới. Họ kêu Simon lại và bắt Simon hãy vác thập tự giá này đi theo Chúa Giêsu lên đồi Gô-tha. Simon là ai thưa quý ông bà anh chị em? Simon là một người mà kinh thánh nói rằng ông là người ở Bắc Phi. Ông không biết tại sao ông có mặt ở tại Jerusalem này. Có lẽ ông từ Bắc Phi đi đến đây để dự lễ vượt qua của dân Do Thái. Và nếu thật vậy thì cuộc trảy hội của ông lần này không gặp may mắn. Ông bị bắt mang thập tự giá. Thập tự giá là một điều sỉ nhục đối với đế quốc La Mã. Mà bắt một người mang thập tự giá là một điều sỉ nhục hơn. Ông đi trảy hội, ông muốn tìm ơn phước của Chúa trong ngày lễ vừa qua, mà bây giờ bị người ta bắt ông phải mang thập tự giá đi theo Chúa Giêsu lên đồi Gô-tha, chắc là ông buồn tủi lắm. Nhưng ở trong sách Mác chép lại rằng Simon là cha của Alexander và Rufu, và người ta nói rằng hai người con của Simon này là người đã tin Chúa Giêsu khi hội thánh được thành lập. Và có lẽ Simon cũng đã tin Chúa nữa, gia nhập vào hội thánh của Chúa, hội thánh đầu tiên lúc bấy giờ. Ông là người được hân hạnh vác thập tự giá của Chúa Giêsu. Trước kia có lẽ ông nghĩ rằng vác thập tự giá là điều sỉ nhục, nhưng mà bây giờ khi ông tin Chúa rồi, ông nghĩ rằng vác thập tự giá của Chúa Giêsu là một điều phước hạnh. Chúa Giêsu đã nói rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Và nếu ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì Chúa Giêsu nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Là người đó không xứng đáng là môn đồ của ta. Chúng ta là những người theo Chúa Giêsu, chúng ta mỗi ngày phải vác thập tự giá mình theo Chúa Giêsu. Simon đã vác thập tự giá của Chúa Giêsu, và sau này ông và gia đình của ông là trở thành người tin Chúa của thế Giêsu. Vì vậy Chúng ta cần phải chịu khổ vì danh Chúa Giêsu, sẵn sàng chấp nhận vác thập tự giá mà theo Chúa Giêsu hàng ngày để chúng ta xứng đáng làm môn đồ của Chúa Giêsu. Một hôm, vua Philip ở xứ Tây Ban Nha gọi con trai của mình là vị hoàng tử đến trước mặt. Ông chỉ chiếc bàn có để một cái mão triều thiên và một thanh gươm. Ông nói rằng: "Con ơi, cha có hai món đặc biệt mà con chỉ chọn được một mà thôi, hoặc là thanh gươm hoặc là mão triều thiên. Bây giờ con muốn chọn gì?" Hoàng tử nhanh nhẹn chạy đến chiếc bàn đó mà lấy mão triều thiên đậu trên đầu mình. Vua Philip nói rằng: "Không được con ơi, con không thể lấy mão triều thiên đậu như vậy được. Con phải lấy chiếc gươm để gìn giữ quê hương, xứ sở trong an bình. Và khi ngươi cứ gìn bờ cõi, kẻ thù của con sẽ đổi mão triều thiên cho con cây gươm này trước." Chúng ta phải chọn thập tự giá của Chúa Giêsu mới mong rằng rồi đây chúng ta sẽ được Chúa trao cho mão triều thiên vinh hiển từ nơi Chúa. Simon đã mang thập tự giá của Chúa Giêsu và chắc chắn Simon sẽ người xứng đáng để nhận mão triều thiên từ nơi Chúa. Cũng ở tại nước Tây Ban Nha có một nhà thần bí rất là nổi danh. Nếu quý bạn xem học lịch sử truyền giáo, chúng ta sẽ thấy tên này, đó là ông Raymond Lull. Ông kể lại cuộc đời của ông rằng một ngày kia, sau khi ông sống trụy lạc trong trần thế này, Chúa Giêsu hiện ra với ông trong đền thờ. Ngài vác theo thập tự giá. Ngài nói rằng: "Raymond Lull ơi, con hãy vác thập tự giá này cho ta." Nhưng Raymond Lull nói rằng: "Chúa ơi, không được, con không thể vác thập tự giá của Ngài được đâu." Rồi một lần kia ông đứng một mình ở dưới băng ghế của nhà thờ, thì Chúa Giêsu cũng hiện đến và nói rằng: "Raymond Lull ơi, hãy vác thập tự giá này cho ta." Thì ông nói rằng: "Chúa ơi, không được đâu, con không thể vác thập tự giá của Ngài đâu." Rồi ông kể tiếp rằng một lúc ông cô đơn vô cùng, Chúa lại hiện ra. Lần này Chúa không bảo ông vác thập tự giá nữa, mà Chúa đặt thập tự giá vào tay ông và nói rằng: "Hãy mang thập tự giá này." Ông nói rằng ông không còn chống cự được nữa, ông mang thập tự giá đó. Và quý ông bà anh chị em biết, về sau Raymond Lull này trở thành một nhà truyền giáo rất lừng danh trong lịch sử truyền giáo của thế giới. Ông là người đã sẵn sàng mang lấy thập tự giá của Chúa Giêsu. Ông đi giảng đạo và hy sinh cả đời sống của mình cho công việc của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Simon đã mang thập tự giá Chúa Giêsu. Chúng ta có mang thập tự giá của Chúa Giêsu, sẵn sàng mang lấy thập giá của Ngài hay không? Và xin Chúa cho chúng ta nhân mùa lễ thương khó này, chúng ta mỗi người đọc đoạn kinh thánh Ma-thi-ơ đoạn 27 này, thấy những nhân vật quanh sự chết của Chúa Giêsu, chúng ta thấy những gương nào không đẹp lòng Chúa chúng ta bỏ đi, nhưng chúng ta sẵn sàng noi theo những gương nào tốt đẹp để chúng ta bước đi theo Chúa và sẵn sàng vác thập tự giá mình theo Chúa Giêsu. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.